Rồi, và lại sau Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chia tay thì sanh lòng tùy hỷ, phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc, huống là người đọc tụng thọ trì kinh này, người này thời là kẻ đầu đội Đức Như Lai. Như vậy tinh hiểu tùy hỷ, đó là cái tướng tinh sâu chắc, không? À, như vậy còn đọc tụng nè, thọ trì nữa, thì tức là đầu đang đội Đức Như Lai. Tức là sao? Tinh hiểu thôi mà bây giờ còn đọc tụng đây á, không phải là mình cứ đọc tới đọc lui này, đọc tụng đây là học thuộc lòng á. Mà học thuộc lòng tức là sao? Tức là sống hoài trong đó không có quên, đó là mới thuộc lòng. Còn lúc nhớ lúc quên thì chưa phải thuộc lòng, chứ không phải là đọc thuộc lòng mà từng câu từng chữ. À, như vậy là học thuộc lòng như vậy đó, rồi thọ trì gìn giữ như vậy, thì tức là sao? Tức là đầu đội Đức Như Lai, tức là lúc nào cũng thấy Phật ngồi đầu mình rồi, phải không? Rõ ràng hiểu được như vậy. Chứ còn bây giờ nói à, tối đêm nào cũng đọc tụng mà cứ tưởng tượng không biết Phật nhau mà ngồi đầu mình lúc nào đó, cứ tưởng như hoài là không biết bao giờ mới thấy, phải không? À, hiểu được cái ý đó. Thì như vậy đó là cái chuyện này là chuyện chân thật, ngay chính là mình thôi, chứ không phải chuyện đâu xa. Nhưng mà người mà chưa đến thì sao? Thì tưởng đâu là chuyện xa xôi, xa lạ, không bao giờ có. Mình bao giờ mà đầu mà đổi được Đức Như Lai, phải không? À, chuyện xa xôi thôi. À, nhưng mà khi người mà đã đến được, đã rõ được điều đó, thì thấy rõ ngay chính mình thôi, tin chắc không có nghi ngờ, phải không? À, bởi vì đây là chính mình cảm nhận rõ, chứ còn không phải là cái mà là hiểu mà qua cái chữ nghĩa nữa. À, khi mà đến chỗ này là mình cảm nhận rõ ràng, nghĩa là ngay cái thấy biết của mình đây. À, bởi vì kiểm lại coi, ngay cái thấy biết của chính mình đây á, mà chưa có động niệm á, tức là chưa có khởi niệm gì hết á, thì có cái gì sanh diệt ở trong đó? Thấy biết này mà chưa có động niệm thì có gì sanh diệt trong đó? Có động niệm nó có sanh diệt, còn chưa có động niệm lấy gì sanh diệt, phải không? Như vậy thì trước khi động niệm tìm cái tướng sanh diệt không có, phải không? Thì vậy là rõ ràng ra ngay đây thấy biết này đó là có cái pháp thân tự trụ ngay đó, rõ ràng rồi. Cho nên lời cổ đức ngày xưa có câu gọi là chân tịnh giới trung tài nhất niệm diêm phù tảo dĩ bát thiên niên, tức là trong cõi chân tịnh vừa khởi niệm thì diêm phù bỗng chốc 8000 năm. Nghe là trong cõi chân tịnh á, tức trong cõi mà chân thật thanh tịnh này á, mà mình vừa khởi cái niệm á thì sao? Thì rơi vào trong cái cõi diêm phù này đã trải qua 8000 năm rồi. Chỉ khởi niệm thôi đã trải qua 8000 năm rồi. À, tức là sao? Ngay trong chỗ chân thật thanh tịnh đó mà vừa động niệm là rơi vào trong sanh diệt, mà không phải rơi sanh diệt mà chút thôi, mà trải qua 8000 năm rồi, tức là đã cách xa rồi đó. Và như vậy thì mình hiểu ngược lại thì sao? Vậy thì ngay đây mà mình chợt dừng niệm thì sao? Nếu chợt dừng niệm thì sao? Dừng niệm thì không sanh, không sanh thì tức là sao? Tức là vượt qua 8000 năm. Phải không? Khởi niệm thì đã trải qua 8000 năm rồi, thì bây giờ dừng niệm đó thì không sanh là vượt qua 8000 năm. Như vậy thì rõ ràng thấy Phật vẫn còn ở Linh Sơn dễ dàng. Phải không? Đấy, đó. Hiểu được đó thì thấy lòng tin nó vững vàng. Chuyện đó là Phật nói là mình có thể mình thấy được, nhận được, chứ không phải là chỉ có trong chữ nghĩa thôi. Phải không? À. Rồi như vậy thì này A Di Đà, thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp và cất tăng phường, dùng bốn sự cúng dường để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân đó thọ trì đọc tụng kinh điển này, thời là đã dựng tháp tạo lập tăng phường cúng dường chúng tăng, thời là đem xá lợi của Phật dựng tháp bãi báo cao rộng nhỏ lần đến trời Phạm Thiên, treo các phan lộng và các linh báo, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các trống, kỹ nhạc, ống tiêu, ống địch, không hầu, các thứ múa chơi, dùng tiếng giọng tốt, ca ngâm, ca ngợi. Thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc cúng dường đó rồi. A Di Đà, nếu sau khi ta diệt độ, nghe kinh điển này, có người hay thọ trì hoặc tự chép và bảo người chép, đó là dựng lập tăng phường, dùng gỗ chiên đàn đỏ làm các cung điện, nhà cửa 32 sở, cao bằng 8 cây đa la, cao rộng nghiêm đẹp, 100.000 tỳ kheo ở trong đó, vườn rừng, ao tắm, chỗ kinh hành, hang ngồi thiền, y phục, đồ uống ăn, giường nệm, thuốc thang, tất cả đồ vui dãy đầy trong đó, tăng phường có ngàn ấy, 100.000 muôn ức nhà gác như thế, số đó nhiều vô lượng, dùng để hiện tiền, cúng dường nơi ta và tỳ kheo tăng. Tức là đây là Phật nói rằng sau khi mà Như Lai mà diệt độ rồi á, thì người mà nghe kinh này nè mà không chê bai đó, sinh lòng tùy hỷ thì đó là cái tướng tinh sâu chắc rồi, coi như là giống như là đầu đội đức Như Lai, thấy không? Thì như vậy những người mà như vậy á thì chẳng cần lại dựng tháp chùa rồi cất tăng phường cúng dường, dĩ nhiên tức là đã cúng dường Như Lai rồi. Như vậy tức là sao? Nghĩa là tin nhận thọ trì được những cái điều đó coi như là cái cúng dường mà gọi là cúng dường chân thật, phải không? Cho nên Phật nói rằng như vậy thì khỏi lập tăng phường, khỏi dùng những cái cúng dường khác. Như vậy tức là Phật bảo mình khỏi làm cái cúng dường kia, phải không? Nhưng mà ở đây á, để muốn nói rằng sao? Muốn nói rằng chính cái cúng dường này á là cúng dường là trên hết chân thật rồi. Bởi vì những cái thứ cúng dường kia đó là thuộc về cái gọi là cái việc làm hữu vi tạo tác. Cho nên có một lần ngày vua trước đó, đi lên Ngũ Đại Sơn để mà tìm ngài Văn Thù thì gặp ông già. Ông già tiếp, xong rồi khi mà gần tiễn đi về đó thì ngày vua trước ngài cũng chưa biết ông già đó là quá thân của Văn Thù nữa, nhưng mà chính đó là quá thân của ngài Văn Thù. Cho nên khi tiễn đó thì ông già mà quá thân ngài Văn Thù đó mới khai thị cho ngài vua trước một bài kệ, nói rằng nhất niệm tịnh tâm thị Bồ Đề, thắng tạo hằng sa thất bảo tháp, bảo tháp cứu tận tối vi trần, nhất niệm tịnh tâm thành chánh giác. Tức là một niệm tịnh tâm ấy Bồ Đề, hơn tạo hằng sa tháp bãi báo. Tháp báo cuối cùng nát thành bụi, một niệm tịnh tâm thành chánh giác. Đây thì coi như quá thân ngài Văn Thù đã dạy rằng một niệm tịnh tâm đó thì chính đó là Bồ Đề, cho nên một niệm tịnh tâm ấy Bồ Đề. Từ ngay cái một niệm mà tâm mình thanh tịnh đó thì đó là Bồ Đề rồi, khỏi cần phải cầu đâu khác. Hơn tạo hằng sa tháp bãi báo, như vậy thì ngay một niệm tịnh tâm đó mình được như vậy đó, còn hơn là tạo hằng sa cái tháp bãi báo. Tại sao? Thì đây ngài nói là vì tháp báo cuối cùng nát thành bụi. Mình tạo tháp báo đó nghĩa là cho nó kiên cố cách mấy đi nữa, nhưng mà trải qua thời gian dài rồi thì cũng phải nát thành bụi, phải không? Bởi vì tháp dù cho tháp đá đi nữa, trải qua thời gian xa thì nó cũng phải vô thường, nó cũng phải là hư hoại. Còn một niệm tịnh tâm đó thì thành chánh giác. Chính ngang niệm tịnh tâm đó là cái gốc thành chánh giác, cho nên cái đó là từ đó là thẳng tới thành đạo vô thượng Bồ Đề không mất. Thì đó mới là cái chân thật. Cho nên đây mới là khỏi phải tạo lập tăng cường là như vậy đó, là muốn nhấn mạnh là mình phải nhận ra chỗ này để mà sống, chứ không có chấp ở trên cái hình tướng kia thôi, chứ không phải bảo như vậy là mình đừng có làm những việc kia. Bởi vì đây á, mình mở cái tri kiến Phật là sống trở lại cái tánh giác, phải không? Sống trở lại thì chính đó là cái bản hoài của Phật ra đời chứ gì. Phật ra đời là để chỉ mình nhận ra chỗ đó. Thì vậy là mình sống được như vậy là sao? Là đúng với cái chỗ Phật muốn, cho nên đó gọi là thật cúng dường Phật, cúng dường chân thật với Phật. Thì công đức này gọi là công đức mà gọi là vô lậu vô vi đó, cho nên những công đức kia không sánh kịp. Là rồi đây Phật có thí dụ thêm. Cho nên ta nói sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thọ trì đọc tụng vì người khác nói, hoặc mình chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, thời chẳng cần lại dựng chùa tháp và tạo lập tăng phường cúng dường chúng tăng. Huống lại có người hay thọ trì kinh này mà gồm tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm trí tuệ, công đức của người đây rất thù thắng vô lượng vô biên. Đây rõ ràng Phật nói như vậy rồi á, thì sợ mình nghe nói vậy thì bỏ hết, không làm gì hết. Phải không? Ngài chỉ cần nghĩa là mình nghĩa là tin nhận được cái chỗ này thôi, còn mọi cái chuyện kia không cần phải làm, bởi vì Phật nói không bằng, công đức không bằng, nghe nói vậy thôi bỏ hết. Cho nên đây Phật cứ nói lại, phải không? Đây là Phật nói là huống nữa, phải không? Có người hay tọa trì kinh này mà gồm tu bố thí, phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tức là gồm tu 6 ba la mật, thì cái công đức người này đó mới là rất thù thắng, vô lượng vô biên. Nói như vậy nhưng mà không phải kêu mình bỏ, được như vậy rồi nhưng mà còn làm những cái việc kia nữa thì quá hay, có phải không? Cho nên đó là không phải bỏ, chỉ có cái là đừng có làm những cái kia mà bỏ cái này á, không bỏ thì không được.